một ngày kia mong tôi thấy được bay lên cùng yên tĩnh và xếp xô ngư vô tâm linh đầy đồng hồng hoàn nhẹ nhàng thay đường đi đến nơi bình sinh chính lúc lòng mình có Chúa từ đây Chúa Giêsu ngự tâm tôi một ngày Chúa Giêsu ngự tâm tôi đêm ngày từ buồn vui chẳng ngắm tôi dường như biết rằng trong sống trong đức Giêsu ngự đến ở trong lòng.
Cùng nhau Xin kính mời hội thánh cùng theo dõi lời Chúa được chép trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 câu 18 và Luca đoạn 11 từ câu 1 đến câu 10. Hãy thường xuyên dùng mọi lời khẩn nguyện, nài xin mà cầu nguyện trong Thánh Linh. Để đạt mục tiêu này, hãy kiên trì, tỉnh thức và cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ. Một ngày nọ, Ngài cầu nguyện ở một nơi kia. Khi Ngài cầu nguyện xong, một môn đồ của Ngài đến thưa với Ngài: Lạy Chúa, xin dạy chúng con cách cầu nguyện như răng đã dạy các môn đồ của ông ấy cầu nguyện. Ngài phán với họ, khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói, lạy cha, nguyện dân cha được tôn thánh, nguyện vương quốc cha mau đến, xin cho chúng con lương thực đủ dùng mỗi ngày, xin tha thứ tội của chúng con, vì chúng con cũng tha thứ những ai có lỗi với chúng con, xin đừng để chúng con sa vào trước cám dỗ. Ngài lại nói với họ, ai trong các ngươi có một người bạn mà nửa đêm người ấy đến nhà của bạn mình và nói, bạn ơi, xin cho tôi mượn 3 ổ bánh, vì tôi có người bạn từ xa mới đến và tôi không có gì để đãi người ấy. Nhưng người kia ở trong nhà nói ra, xin đừng quấy rầy tôi, cửa đã khóa, các con tôi và tôi đã lên giường, tôi không thể dậy cho bạn gì được. Ta nói với các người, mặc dù người kia không muốn dậy để cho, dù là bạn bè, thì rồi cũng sẽ dậy để cho mọi điều bạn mình cần, vì người ấy cứ kiên trì. Ta nói với các ngươi, hãy xin, các ngươi sẽ được ban cho, hãy tìm, các ngươi sẽ gặp, hãy gõ, cửa sẽ mở cho các ngươi, vì hễ ai xin sẽ được, ai tìm sẽ gặp, và ai gõ cửa sẽ mở cho.
Kính chào Hội Thánh và kính thưa Hội Thánh. Có một câu trong một bài hát thánh ca ghi rằng, ma quỷ run sợ nhất là khi nó thấy một tín đồ yếu đuối nhất quỳ gối cầu nguyện. Xin lặp lại, ma quỷ run sợ nhất khi nó thấy một tín đồ yếu đuối nhất quỳ gối cầu nguyện. Một bác sĩ và một người giảng tin lành nổi tiếng ở nước Anh vào thế kỷ số 20 là mục sư Martin Lloyd-Jones đã nói, trong tất cả những phước hạnh hay là những đặc quyền của sự cứu rỗi, không có phước hạnh nào to lớn hơn là phước hạnh được trực tiếp đến với Chúa qua sự cầu nguyện. Nếu ngày nay chúng ta tưởng tượng Tổng thống Biden hay là cố Tổng thống Donald Trump cho chúng ta có một cái đặc quyền là có thể gặp họ, cựu Tổng thống, xin lỗi, ông vẫn còn sống, theo cái debate vừa rồi thì ông còn sống. Tôi không có ý trù gì cho những người ủng hộ Trump nha. Nhưng mà nếu Tổng thống Biden hay là ông Trump cho chúng ta một cái quyền gặp và nói chuyện với họ bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu và bất cứ điều gì, thì chúng ta có dùng cái đặc quyền đó không? Chắc đa số nhiều người dùng. Là một cơ đốc nhân, chúng ta được đặc quyền lớn hơn đặc quyền đó. Chúng ta có đặc quyền được gặp gỡ và nói chuyện với Thượng Đế, với Đức Chúa Trời tối cao và quyền năng hơn tất cả mọi lãnh tụ trên thế giới này. Nhưng nhiều lúc chúng ta hình như không sử dụng tối đa cái phước hạnh hay cái đặc ơn của sự cầu nguyện một cách đúng nhất và một cách có hiệu quả nhất. Kinh Thánh ghi rằng đây là sự bảo đảm chúng ta có thể để đến gần Đức Chúa Trời. Ấy là nếu chúng ta xin bất cứ điều gì theo ý muốn Ngài, thì Ngài sẽ cho chúng ta. Đức Chúa Giê-xu, Ngài luôn luôn đặt sự cầu nguyện là ưu tiên trong chức vụ của Ngài. Kinh Thánh cũng không có ghi lại là các môn đệ của Chúa xin Ngài rằng, lạy Chúa cho con biết cách giảng đạo, lạy Chúa xin cho con biết chữa lành, biết cách khiến người sống chết lại, người chết sống lại, hay là quá bánh cho nhiều người ăn. Nhưng họ xin cho chúng con cầu nguyện. Có lẽ vì họ hiểu và được và là sự cầu nguyện là một cái phước hạnh được tương giao trực tiếp với Đức Chúa Cha, được đến gần Ngài trong sự liên hệ của một người cha thương yêu. Không những thế, trong sự cầu nguyện chúng ta được kết nối với một quyền năng, một sức mạnh của Đức Chúa Trời, là một điều rất cần thiết để chúng ta có thể cần có để chống lại với sự tấn công của ma quỷ là kẻ thù thuộc linh của chúng ta. Vì các vũ khí chúng ta dùng trong cuộc chiến của chúng ta không phải là thứ vũ khí xác thịt, nhưng là quyền năng thiên thượng trong Côrintô thứ nhì đoạn 10 câu 4. Có một cậu bé 6 tuổi người Đức, em này bị bệnh ung thư, nhưng mà em rất là thích xe gắn máy. Vì vậy gia đình muốn khích lệ tinh thần của em mới bỏ lên Facebook rằng vào ngày đó xin những người lái xe máy chạy ngang qua nhà của em rú ga và bấm còi để khích lệ tinh thần của em. Thì cái thông tin nó được loan ra nhanh trên mạng. Nhưng ngày đó thay vì chỉ có 20 hay là 30 chiếc xe gắn máy chạy qua nhà của em mà thôi, thì họ có tính có khoảng 20.000 chiếc xe gắn máy chạy qua. Xin cho chiếu cái video. Khi chúng ta có sự liên hệ và kết nối đúng với Chúa qua sự cầu nguyện, thì chúng ta sẽ nhận được nhiều quyền năng, nhiều sức mạnh hơn là chúng ta tưởng và mong đợi. Chúng ta sẽ nhận được sự trả lời cho những việc lớn, những việc khó hơn là sự suy tưởng và mong đợi của chúng ta. Sức mạnh năng lực của 20.000 chiếc xe gắn máy, chứ không phải chỉ 20-30 chiếc gắn máy mà thôi. Hãy kêu cầu ta sẽ trả lời ngươi, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, những việc ngươi chưa từng biết. Lời hứa của Chúa trong Giê-rê-mi. Xin các bạn cho chiếu tấm hình của người lính. Trong nhiều tuần lễ qua, chúng ta đã học về 6 khí giới của Đức Chúa Trời, để chúng ta có thể đứng nổi trong sự và chống lại sự tấn công của ma quỷ. Thì chúng ta cần 6 cái khí giới này. Trong đó gồm có thắt lưng bằng sự thật, mặc áo giáp bằng đức công chính, mang giày trặng bằng đức tin bình an, cầm lấy thuẫn bằng đức tin, đội nón sắt bằng ơn cứu rỗi, cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Nhưng tại sao Phao-lô lại tóm tắt câu 14 đến câu 17 là 6 cái vũ khí khí giới của Đức Chúa Trời bằng câu số 18 là nói về sự cầu nguyện? Và ông cũng không gắn sự cầu nguyện vào một cái khí giới thuộc linh nào cả. Có lẽ ở đây Phao-lô cho chúng ta thấy sự cầu nguyện là một khí giới, là một vũ khí bí mật, secret weapons. Vì vậy nếu chúng ta không cầu nguyện thì chúng ta không có thể chiến đấu được. Để đứng vững, để chiến thắng, 6 khí giới ở trên phải được sử dụng chung với sự cầu nguyện của chúng ta. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 18 chúng ta đã nghe đọc, thì có một số điều chúng ta cùng học hỏi cái bữa trưa hôm nay. Chúng ta phải cầu nguyện luôn luôn. Hãy thường xuyên dùng mọi lời khẩn nguyện, nài xin mà cầu nguyện. Chúng ta phải cầu nguyện không ngừng, đó là được ghi trong Thê-lô-sa-lô-ni-ca đoạn 5 câu 17. Để có thể cầu nguyện luôn luôn thì chúng ta phải cầu nguyện một cách rất là tự nhiên. Hơi thở của chúng ta có đến với chúng ta một cách rất là tự nhiên không? Rất tự nhiên phải không? Vì vậy chúng ta thấy nó đến tự nhiên nên có người có thể thở, đã thở trên 80 năm, có người đã thở trên 100 năm vẫn còn thở. Cầu nguyện với Chúa, tự nhiên với Chúa là nói chuyện với Ngài một cách tự nhiên như một người con nói chuyện với người cha của mình. Chúng ta không quên rằng Đức Chúa Trời là thánh khiết, Ngài có quyền năng tối cao, còn chúng ta là những người bình thường tội lỗi. Nên chúng ta phải dành mọi sự tôn kính khi chúng ta cầu nguyện với Ngài. Nói như thế, nhưng khi cầu nguyện, chúng ta không cần mượn những lời nói văn chương, những lời nói nghe rất là trí thức, ngay cả những câu nói làm ra vẻ rất là thiêng liêng của chúng ta. Tôi nhớ vào trại mùa đông của năm 1989 khi chúng tôi còn ở San Francisco, thì đi cùng với anh em chúng tôi đi trại thì có một em trai kia chưa tin Chúa. Khi đến trại thì em đã tin Chúa, và tối đó về phòng thì chúng tôi nói là bây giờ mình cầu nguyện, và chúng tôi hướng dẫn em cầu nguyện. Thì chúng tôi nói rằng mình cầu nguyện thì tự nhiên như mình nói chuyện với người cha thôi, chứ không cần gì phải nói những lời gì mà cao siêu lắm. Thì em nhắm mắt chắp tay nói, thưa Chúa, hôm nay Chúa có khỏe không? Chúng ta nghe câu đó thì chúng ta cười mỉm cười. Nhưng tôi nghĩ rằng Chúa rất thích cái câu nói rất là chân thành và tự nhiên của em. Cầu nguyện luôn luôn là cầu nguyện cả ngày. Mỗi ngày chúng ta dành một thời giờ riêng cố định ra, một chỗ riêng để cầu nguyện với Chúa. Đây là một thói quen rất là tốt, chúng ta cần nên giữ mỗi ngày và thực hành mỗi ngày. Vì điều này rất là quan trọng cho đời sống thuộc linh của chúng ta. Nhưng chúng ta không thể đứng vững trong cuộc chiến để chống lại cái ma quỷ, tấn công của ma quỷ, để bảo vệ tâm linh của chúng ta chỉ dựa vào 5 hay 7 phút cầu nguyện với Chúa mỗi buổi sáng. Rồi sau đó, chúng ta bận rộn với công việc cả ngày, chúng ta trốn đâu biệt tâm biệt tích đi, ở riêng trong thế giới riêng của mình, cho đến sáng hôm sau thì chúng ta mới gặp lại Chúa được. Chúng ta cần tâm sự nói chuyện với Chúa suốt ngày. Chúng ta không cần phải ngưng công việc chúng ta làm để chúng ta mới có thể cầu nguyện tâm sự với Chúa. Chúng ta có thể mở mắt, thỏ thẻ tâm tình với Chúa. Những câu nói rất là ngắn gọn, từ tâm trí, từ tấm lòng của chúng ta, một cách thường xuyên, mỗi ngày, mỗi phút trong ngày. Để cầu nguyện luôn luôn được, chúng ta phải cần cầu nguyện với sự tập trung, ngắn gọn. Cầu nguyện nhiều lần cho một vấn đề, nó khác với cầu nguyện là dài dòng cho một vấn đề. Nên Chúa Giê-xu dạy sao? Khi ngươi cầu nguyện, đừng lặp đi lặp lại vô ích như các dân ngoại, vì họ nghĩ rằng nhờ nói nhiều, lời cầu nguyện có họ được nhận. Cầu nguyện không phải là dịp để chúng ta trình dâng lên Chúa một cái thỉnh cầu, một cái danh sách rất là dài. Cầu xin là điều đúng, vì Chúa dạy chúng ta phải cầu xin. Nhưng mục đích chính của sự cầu nguyện là cơ hội để chúng ta gặp gỡ và tương giao với Chúa là cha của chúng ta. Phi-rơ viết rằng, nếu anh chị em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào, thì hãy đến với Ngài. Chúng ta cần dành nhiều thời giờ để yên lặng, để chuẩn bị tấm lòng của mình, để chiêm nghiệm Chúa, để sẵn sàng nghe tiếng Chúa và tìm kiếm ý của Ngài. Nhiều lúc có khi vì sự liên hệ của mình với vợ, với chồng, với con, với những người chung quanh của chúng ta không được thông suốt hay là tốt đẹp, không được ngọt ngào, nên sự liên hệ giữa chúng ta với Chúa nó cũng có phần trục trặc. Có một lần kia tôi kinh nghiệm được tình yêu thương của Chúa như một người cha một cách rất là sâu đậm. Lúc đó tôi đang lái xe và tôi cầu nguyện. Tôi mở mắt chứ không phải nhắm mắt. Thì trong thời điểm đó có một đứa con của tôi nó tỏ ra không vâng lời và nó đã làm cho tôi rất là đau lòng. Có lẽ ai chúng ta cũng kinh nghiệm được điều này trong cuộc sống dạy con của chúng ta. Thì trong nước mắt, trong nghẹn ngào đó, tôi trút đổ hết tấm lòng của tôi, trình bày và cầu khẩn cho đứa con của tôi khi tôi lái xe. Thì trong giờ phút tôi cầu nguyện đó, thì Chúa nói với lòng tôi, Chúa nói, Tuấn ơi, con thương và con đau lòng về đứa con của con như vậy. Nhưng con có biết rằng những lúc con không vâng lời thì làm ta đau lòng gấp nhiều lần hơn sự đau lòng của con không? Nhiều lúc con đã đối xử với ta như đứa con của con đã đối xử với ta như vậy đó. Những lúc như vậy, ta buồn lắm, nhưng ta vẫn thương yêu con. Lúc đó tôi bèn quá xúc động và tôi run cả người lên, vì tôi ý thức và hiểu rất rõ hơn tình yêu của Chúa đối với tôi. Tình yêu và sự tha thứ của một người cha đối với một người con. Và qua giờ phút đó, Ngài đã dùng tình yêu thương của Ngài, tình yêu thương của tôi thương con á, để Ngài bày tỏ cho tôi thấy rõ tình yêu của Ngài là tình yêu của người cha đối với người con như thế nào. Thưa quý ông bà, anh chị em, trong thời kỳ này, chúng ta đang ở trong một cuộc chiến thuộc linh rất là gay go. Nó liên hệ và ảnh hưởng đến mọi khía cạnh cuộc đời sống của chúng ta. Gia đình, hôn nhân, công ăn, việc làm, bạn bè, hội thánh. Vì vậy nên chúng ta không thể lầm lơ, chúng ta không thể coi thường. Chúng ta cần phải đến gặp Chúa, cha của chúng ta, luôn luôn. Vì ma quỷ đánh trận và tấn công chúng ta 60 giây mỗi phút, 60 phút mỗi giờ và 24 tiếng mỗi ngày. Nên nếu chúng ta ngừng cầu nguyện thì chúng ta chắc chắn sẽ bị thua trận. Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi việc hãy cầu nguyện, nài xin và tạ, cảm tạ mà trình các nhu cầu của mình lên cho Đức Chúa Trời. Chúng ta phải cầu nguyện bằng mọi cách nữa, quý bà anh chị em. Hãy dùng mọi cách hay mọi lời để khẩn nguyện, nài xin và cầu nguyện. Chúng ta có thể cầu nguyện bằng mọi cách tùy theo sự vận hành của Đức Thánh Linh, tùy theo sự cảm động của Đức Thánh Linh và hướng dẫn chúng ta. Mỗi người chúng ta, tôi có thể liệt kê ra đây một số rất là nhanh. Chúng ta có thể cầu nguyện lớn tiếng hoặc nhỏ tiếng, trong lòng hay đưa tay lên như một số người. Chúng ta cầu nguyện với khuôn mặt tươi cười hoặc tràn đầy nước mắt trong đau buồn. Chúng ta thấy cầu nguyện một người một mình với người khác trong nhóm nhỏ trong trường Chủ Nhật, khi làm việc, khi nghỉ ngơi, khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, khi ca ngợi thờ phượng, khi chứng tội và cảm tạ. Cầu nguyện tại hội thánh. Khi nhắc rằng hội thánh của chúng ta có các giờ cầu nguyện sau đây. Mỗi tối thứ ba 7:30 thì chúng ta cầu nguyện trên Zoom. Và mỗi tối thứ năm 7:30 chúng ta có cầu nguyện tại đây trong phòng nhóm này. Và mỗi sáng thứ bảy 7:30 sáng chúng ta có sự cầu nguyện tại đây. Và mỗi ngày thì tôi biết rằng chúng ta có sự có cầu đường dây dây chuyền cầu nguyện suốt cả ngày. Nói chung bất cứ khi nào, bất cứ chỗ nào, bất cứ trường hợp nào, chúng ta cũng có thể dùng mọi cách để cầu nguyện. Sự cầu nguyện phải là trọng tâm của cuộc đời của người Cơ Đốc, vì Chúa quan tâm đến mọi khía cạnh của cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta phải cầu nguyện lên với Chúa. Cầu nguyện kiểu gì, cách gì, chỗ nào cũng tốt cả, cũng cần thiết cả, miễn là cầu nguyện lên Đức Chúa Trời. Sự cầu nguyện có năng quyền là cầu nguyện lên dâng lên Đức Chúa Trời. Quý vị hỏi, không lẽ là không phải cầu nguyện lên cho Chúa hay là cầu nguyện với ai? Chứ hẳn là như vậy quý vị ơi. Chúa Giêsu nói về người Pharisee là những người sùng đạo, học biết về luật pháp. Thường đứng ở đâu? Thường đứng ở ngoài đường cầu nguyện làm gì? Để cho người khác thấy. Cho người khác nghe sự cầu nguyện rất là hay của họ. Và cho họ là thiêng liêng. Họ là người hiểu biết luật pháp. Những người đó không phải là những người cầu nguyện. Những lời cầu nguyện đó không phải là những lời cầu nguyện dâng lên cho Đức Chúa Trời. Kinh Thánh có ghi, người Pha-ri-si đứng dậy và cầu nguyện về mình như thế này. Lạy Đức Chúa Trời, con cảm tạ Ngài vì con không phải như người khác. Có vị mục sư khả kính kia nói, cầu nguyện không phải là đi tìm một cảm giác lạ, không phải là đi tìm một cảm giác thiêng liêng về mình, không làm cho mình trống rỗng để đi vào một thế giới nào khác, hoặc là thả hồn lăng lăng ở một tầng mây nào đó. Đôi khi vấn đề của chúng ta đang gặp với gia đình, với mọi người quá lớn và nó khẩn trương, nên những cái vấn đề đó nó che khuất Chúa. Nên đến khi chúng ta đến với Chúa thì chúng ta chỉ thấy vấn đề to lớn của chúng ta mà thôi, rồi chúng ta không thấy Chúa đâu cả. Nên chúng ta chỉ cầu nguyện và hướng về vấn đề, về cái nan đề của mình, vì nó về mình chứ không phải về Chúa. Vậy chúng ta cầu nguyện là về Chúa chứ không phải về mình, là nó với Chúa chứ không phải nó với mình. Một điều nữa chúng ta cùng học hỏi trong Ê-phê-sô đoạn 18, câu 6 câu 18 là cầu nguyện kiên trì. Hãy kiên trì, tỉnh thức và cầu nguyện. Có những lúc chúng ta quá dễ dàng bỏ cuộc sau khi chúng ta cầu nguyện 2-3 lần mà chúng ta không thấy Chúa trả lời cho mình. Chúng ta không nên bao giờ bỏ cuộc trong sự cầu nguyện của chúng ta. Mặc dù lý trí, mặc dù tấm lòng, hay mặc dù ngay cả tâm linh của chúng ta có lúc không cảm thấy muốn cầu nguyện, thì chúng ta vẫn cứ cầu nguyện. Ông bà, anh chị em và tôi, chúng ta gặp những hoàn cảnh rất là đau buồn, làm cho chúng ta bị đau khổ, bị tổn thương, bị mất ăn, mất ngủ, bị trầm cảm. Và chúng ta đã cầu nguyện đi cầu nguyện lại rất là nhiều lần cho vấn đề đó. Có thể một căn bệnh, có thể là mối quan hệ, một người con, người chồng, người vợ của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện hoa mà không nhận, không thấy được sự trả lời nào, nên chúng ta muốn bỏ cuộc. Nhưng tôi nghĩ nếu Chúa chưa đến nói với mình một câu như tương tự như thế này: con ơi, thôi đủ rồi, ta đã nghe sự nài xin của con rồi, và ta sẽ trả lời, ta sẽ làm một điều gì đó với điều con cầu xin. Nếu Chúa chưa thật sự phán với lòng chúng ta một cách rõ ràng như vậy, thì chúng ta hãy tiếp tục kiên trì cầu nguyện, ông bà anh chị em ơi. Chúng ta nên nhớ rằng sự trả lời của Chúa là theo ý tốt, theo chương trình của Ngài, chứ không phải theo ý ước muốn của chúng ta. Vì sự vinh hiển của Ngài, chứ không phải vì theo sự ích kỷ, khoe khoang, hay là chỉ làm thỏa mãn tấm lòng ham muốn hay ao ước của chúng ta mà thôi. Mục đích của sự cầu nguyện là Chúa muốn làm một việc gì đó trong cuộc đời của chúng ta. Ngài muốn thay đổi chính chúng ta qua sự cầu nguyện, để qua đó chúng ta thấy được ý muốn của Ngài theo góc cạnh của Ngài, chứ không phải theo cái nhìn của chúng ta. Chúng ta không nên định sẵn trong lòng mình là một lối giải quyết, một hướng đi riêng của mình. Nhưng xin chúng ta hãy dám tin cậy Chúa đủ để chờ đợi sự trả lời của Chúa, ông bà anh chị em ơi. Chúng ta dễ bị rơi vào một cái nhầm lẫn rằng là chúng ta nghĩ rằng nếu Chúa không trả lời sự cầu nguyện của chúng ta khi chúng ta chưa thấy hay nhận được điều Chúa trả lời. Nếu các ngươi ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin những điều mình muốn, các ngươi sẽ được điều đó. Chúng ta thường thường nhớ phần thứ hai của câu Kinh Thánh này thôi, có nghĩa là cầu xin nói Chúa muốn điều gì cũng được cả. Nhưng mà chúng ta quên mất cái phần đầu là cần thường xuyên xét mình, là chúng ta có thật sự ở trong Chúa và lời Kinh Thánh của Ngài có ở trong chúng ta không. Chúng ta sẽ không bao giờ hiểu và không bao giờ biết được tại sao cho đến lần cầu nguyện thứ 1001 thì Chúa mới trả lời. Và tại sao chúng ta đã cầu nguyện 5 năm, 10 năm, 20 năm, ngay cả 30 năm rồi mà Chúa vẫn chưa trả lời. Và có những trường hợp không những Chúa chưa trả lời, mà Chúa không trả lời thế sự cầu xin của chúng ta. Thưa ông bà, anh chị em, tôi không biết tại sao. Tôi không có câu trả lời cho những câu hỏi rất là hóc búa và rất là thực tế này. Nhưng điều mà quý ông bà, anh chị em và tôi biết đó là Đức Chúa Trời toàn năng và toàn tri. Ngài biết hết mọi điều. Ngài chưa hoặc không trả lời vì Ngài có điều tốt hơn hết đang chờ đợi để ban cho chúng ta. Vì Ngài là Cha yêu thương, Ngài muốn những gì tốt nhất cho những đứa con yêu dấu của Ngài. Và có thể Ngài chưa trả lời liền vì khi trả lời xong rồi đó, thì chúng ta quên mất Ngài. Phải không? Nên Ngài muốn chúng ta cứ đến gần với Ngài như người cha muốn người con đến với mình. Ngài muốn chúng ta tin cậy Ngài hơn, lệ thuộc Ngài hơn. Ngài muốn mối liên hệ của cha con với chúng ta càng ngày càng sâu đậm hơn, thấm thiết hơn. Vậy xin chúng ta hãy tiếp tục kiên trì dâng lên Chúa những yếu đuối sa ngã của cuộc đời của chúng ta, những nỗi khổ tâm của chúng ta, những nỗi đau buồn mà chỉ có chúng ta mới hiểu, mới biết được. Và chúng ta cứ tự nhiên than thở với Ngài, dành tiếng khóc, dù những là điều nức nở trong lòng, trong nước mắt, thì hãy cứ đến với Ngài. Vì Chúa Giêsu đã hứa, hãy xin các ngươi sẽ được, hãy tìm các ngươi sẽ gặp, hãy gõ cửa, cửa sẽ mở cho các ngươi. Chúng ta hãy cầu nguyện theo cường độ mạnh hơn. Nếu chúng ta xin mà chưa được, chúng ta hãy đi tìm. Nếu chúng ta đi tìm mà chưa gặp, thì chúng ta hãy gõ cửa đi. Chắc chắn Chúa sẽ mở ra những cánh cửa cho chúng ta, đúng theo thời điểm của Ngài, đúng theo ý muốn của Ngài, đúng theo chương trình của Ngài. Khi mà tất cả các cánh cửa khác bị đóng lại, thì nhớ rằng cánh cửa của sự cầu nguyện luôn luôn được mở ra. Chúng ta có thể luôn luôn đến với Chúa bất cứ giây phút nào, chỗ nào, cách nào và bất cứ vấn đề nào. Có một câu chuyện kể rằng có một vị giáo sĩ người Mỹ ở Mỹ đi qua bên Châu Phi, ông muốn làm công việc là cung cấp một số thuốc chữa bệnh và một số dụng cụ y tế. Khi ông tới cái làng mà ông định tới đó, thì vào đầu làng thì ông thấy hai người thanh niên đang đánh lộn với nhau. Ông vào can thiệp, thì một trong người hai thanh niên đó bị thương, thành thử ông băng bó. Rồi sau ông tiếp tục cuộc hành trình đi vào trong cái làng, ông ngủ đêm tại cái làng mà chỗ ông sẽ phát thuốc và dụng cụ y tế. Thì tối hôm đó, cái người thanh niên mà ông băng bó đó dẫn theo 5 người bạn đi vào cái làng đó, cố tình muốn cướp cái thuốc và những dụng cụ y tế vì ông ta biết có đó. Thì khi những người này đi vào cái làng, thì họ bước vào cái đầu làng nơi cái ông này đứng ngủ qua đêm, thì họ thấy có một số đông người cầm gươm sáng láng và đứng canh giữ cái người giáo sĩ này và giữ những cái dụng cụ y tế này. Thì họ sợ, họ run quá. Thì họ bỏ trốn, họ chạy về. Thì sáng hôm sau, người giáo sĩ này đi ra ngồi đầu làng để uống cà phê, thì gặp người thanh niên này. Người thanh niên này tỏ ra khác hẳn, sợ và run, và đấy nói với ông giáo sĩ này: "Ông ơi, tôi xin lỗi ông." Thì ông giáo sĩ ngạc nhiên, không biết xin lỗi vì điều gì. Ông nói rằng: "Hôm qua tôi vào để tính cướp số thuốc và dụng cụ y tế của ông. Khi chúng tôi tới, tôi và 5 người bạn tới, thì thấy một số người đương canh giữ, có gươm, có đồ đương canh giữ. Và tôi sợ lắm. Và tôi và 5 người bạn tôi thấy và chúng tôi đếm là có tất cả 26 người đứng canh bảo vệ các ông." Thì người giáo sĩ này rất là ngạc nhiên, ông không nói gì hơn nữa. Thì ông trở về hội thánh của ông ở Kansas và ông làm chứng điều đó. Trong khi ông làm chứng trong phòng nhóm về cái sự là điều này, thì có một người đàn ông đứng dậy và nói rằng: "Xin ông ngưng lại, cho phép tôi hỏi, cái chuyện đó xảy ra khoảng giờ nào, khoảng ngày nào?" Thì người giáo sĩ nói rằng: khoảng giờ đó đó, khoảng cái ngày đó đó, thì người đàn ông này mới nói rằng được sự cảm động của Chúa nên tôi vào ngày vào giờ đó tôi đã cầu nguyện và tôi đã mời kêu gọi một số người trong hội thánh cầu nguyện cho ông. Và bây giờ những người nào đã cầu nguyện cho ông thì xin vui lòng đứng dậy. Thì có 25 người cộng với ông đó đứng dậy. Trong tinh thần của câu chuyện liên quan đến truyền giáo, xin quý con cái Chúa cùng hiệp nguyện và dâng lên cầu nguyện, lời cầu nguyện cho đoàn truyền giáo đi Arizona. Các bạn, các em sẽ đi vào ngày mai và chúng ta biết rằng các em sẽ đến một vùng xa xôi hẻo lánh, không có tiện nghi và rất là nóng để truyền giáo cho người bản xứ. Thưa ông bà, anh chị em, Đức Chúa Trời vẫn còn và sẽ tiếp tục trả lời và làm những phép lạ qua sự cầu nguyện của chúng ta. Ngài còn làm những điều kỳ diệu trên cả sự mong đợi và suy tưởng của chúng ta. Xin chúng ta nhớ là cầu nguyện luôn luôn. Cầu nguyện với Đức Chúa Trời và kiên trì trong sự cầu nguyện của mình. Xin chúng ta cùng dành một phút yên lặng để đến với Chúa. Trước khi chúng ta cùng với các anh em trong ban hát dẫn sẽ ra đây để tôn vinh bài ca đáp ứng.